Express.
Đặt app chắc chắn là không có shipper rồi. Chỉ có tìm cách là tìm shipper quen người ta chạy thôi, người ta chạy chui á. Tại vì người ta nói là bây giờ Sở Công Thương với nhà nước yêu cầu shipper rất là nhiều điều kiện, mà họ không thể nào họ đáp ứng đủ điều kiện đó được hết. Và đa phần shipper chạy lụi không em ơi.
Thưa quý vị, một tuần sau khi Thành phố Hồ Chí Minh cho phép lực lượng giao hàng hoạt động trở lại ở một số vùng, lượng shipper ra đường vẫn vô cùng khan hiếm, trong khi nhiều người dân cố gắng tìm đủ cách để đặt giao hàng.
Mà book app là book một cái từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều chưa thấy hàng muộn nhận. Mà book có phải book một cái điện thoại không? 3-4 cái điện thoại không được một cái nào luôn.
Bến xe miền Tây về nhà mình chỉ có 3 cây 7 thôi. Mà người ta lấy mình tới 350-450 nghìn luôn.
Các shipper vẫn từ chối nhận đơn vì e dè các quy định của thành phố.
Rủi ro ở đây là biết gì không, em đi qua chốt là có khả năng là em sẽ bị phạt. Mặt hàng thiết yếu nó vẫn phạt em, giá cao thì giá cao chứ làm sao mà bằng cái tờ biên bản 2 triệu được.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 6 tháng 9.
Mấy tháng nay cũng có kiếm shipper riêng chạy trong quận cũng có, mà người ta chê là tiền mỗi đơn nó rẻ quá, người ta không chạy. Cũng 30-40 nghìn một đơn ở trong quận thôi mà người ta không chạy.
Muốn chuyển đồ dùng cho hai em đang điều trị Covid trong bệnh viện Tân Phú, chị Mai khổ sở suốt mấy tuần qua vì không thể tìm được shipper. Đặt trên đủ các app như Grab, Gojek, Ahamu, nhiều ngày liền không có tài xế nào nhận. Chị đành phải đăng bài viết trên các nhóm shipper tự do. Nhưng phí vận chuyển quá cao, chị đành phải bó tay.
Chuyển từ bến xe miền Tây về Tân Phú cũng có, mà trong quận Tân Phú cũng có, nhưng mà chưa có ai nhận hết. Mà có nhận thì tiền phí thì nó cao lắm, hầu như là toàn là trên 250 nghìn trở lên không. App thì không ai nhận luôn, ship ngoài thì mức giá nó khá là cao. Bến xe miền Tây về nhà mình chỉ có 3 cây 7 thôi, mà người ta lấy mình tới 350-450 nghìn luôn. Chưa đặt được chuyến nào luôn. Mình cũng có đặt, cũng có người nhận, nhưng mà tới cuối cùng thì lại nói là không đi được. Gọi người ta không nghe máy luôn, khóa máy luôn. Lúc đó là cái hàng của mình nó hư ở bến xe luôn, đâu có đem về được đâu.
Còn với anh Khánh, mặc dù duy trì được công việc buôn bán thực phẩm suốt cả mùa giãn cách, thế nhưng mà càng ngày, phí vận chuyển cao kèm theo sự khan hiếm của shipper khiến cho anh vô cùng chán nản.
Mà book app, nó book một cái từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều chưa thấy hàng muộn nhận. Mà book có phải book một cái điện thoại không? 3-4 cái điện thoại không được một cái nào luôn. Bây giờ tìm shipper hiếm mà giá cả cao lắm. Giá bây giờ một đơn trung bình mà lấy 250-300, có khi mà đơn mà lấy 500-600 là anh Diễu nhiều khi mà anh Diễu lấy thôi cầm hàng luôn về ăn đi chứ giao gì nữa. Bây giờ mình bán không có lời mấy cả. Tại vì bình thường ký lời 150 mà tiền ship một đơn những 200-300 nghìn em nghĩ lời bao nhiêu. Có khi huề vốn luôn nha. Bây giờ lỡ nhận đơn khách rồi không giao cho khách thì không được. Anh có hợp tác với một người mà người ta bị ngã xe nên là anh cần tìm người mới mà không tìm được á. Tại vì cũng có người liên hệ mà giá cả nó cao quá. 5 km mà lấy 150, bình thường shipper 5 km lấy có 30 nghìn, bây giờ lấy 150-200 mà anh chưa chịu đi. Chi phí một tháng mà anh tính mà gần 80 triệu tiền ship mà anh ngồi anh ấy luôn thôi. Làm ăn gì tầm này đó, tính trung bình ngày 5 triệu. Nói chung là cái nguồn hàng thì anh đi lấy á, nói chung anh chở tận đến chỗ anh luôn, nhưng mà cái chỗ giao đi cho khách hàng á thì nó hơi khó. Nhiều khi mà anh ở Tân Bình mà nó biểu giao qua quận 2 nó làm cái 1,5 triệu thôi, anh đứng hình luôn á. Nhưng tại vì mình cũng phải buôn bán đây thì khách hàng nên là chịu thôi.
Cũng kinh doanh online nên nhu cầu giao vận cao, anh Khánh phải tìm tới các shipper tự do vì không thể đặt được qua các app. Tuy nhiên, dù phải năn nỉ shipper nhận đơn và chấp nhận với mức giá cao hơn, nhưng mọi thứ vẫn không suôn sẻ.
Anh cũng có trong nhiều cái group á, thì người ta cũng đang người ta cần shipper chạy ở trong quận. Nhưng mà chỉ khó cái là bây giờ shipper chỉ được giao hàng từ siêu thị hoặc là những cái điểm nào mà được cho phép là cấp phát cái lương thực, như là những cái nhu yếu phẩm á, thì người ta chạy. Còn nhiều cái đơn mà người ta năn nỉ là có ai không, cái đa phần nó là của những cái shop họ tự kinh doanh. Cái này thì mình sẽ bị phạt chắc chắn, mặc dù mình đủ hết tất cả các điều kiện chạy, nhưng mà khi kiểm tra trên app với cái đơn hàng không đúng của bên sở đó, thì người ta chắc chắn là cái đơn hàng này bắt buộc phải, thứ nhất là bị phạt, thứ hai là hủy, thứ ba là phải đem hàng trả ngược lại.
Khi thành phố đã nới quy định người dân khác shipper, nhưng nhân lực trong ngành này phần lớn vẫn đang tắt app và nghỉ chạy. Lý do lớn nhất được đưa ra là không thể đáp ứng được quy định. Anh Dũng, một shipper của Grab ở nhà ngay khi thành phố ra quy định ai ở đâu ở yên đó. Tới khi shipper được cho phép tái hoạt động, anh xoay sở cả tuần nhưng mà vẫn không đủ điều kiện để làm việc.
Anh thì chỉ thiếu cái ba bàn tay của bên đó, tại vì anh ở phường 3 mà đi lên tới phường 13 để nhận cái này thì anh đi 4 lần thì bị đuổi về hết 4 lần, tại vì không có cái giấy đi lên đường, không có cho qua chốt đâu em. Mà bây giờ nhờ anh em đi lấy giùm không được nữa. Trước cái ngày 23 tháng 8 khi mà còn cho chạy liên quận đó em, thì anh em còn ráng chạy được. Nhưng mà từ khi ngày 2 sau ngày 23 tháng 8 là nhiều cái tới vấn đề về thủ tục này nọ, nó khó khăn, nên là anh cũng nhiều anh em cũng nghỉ từ ngày 23 tháng 8 cho tới giờ không có ai dám ra chạy, nhất mà không có đủ cái điều kiện chạy. Thứ hai, nếu mà mình chạy cái kiểu mình bỏ hạt mình chạy thì bị cái vấn đề bị phạt nó cao, nên nhiều anh em bị phạt ngoài.
Khó khăn trong việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện của một shipper vì miếng cơm manh áo, nhiều người chia sẻ rằng họ vẫn nhận những đơn hàng bên ngoài bất chấp nhiều rủi ro.
Rủi ro ở đây là em biết gì không, em đi qua chốt là có khả năng là em sẽ bị phạt. Mặt hàng thiết yếu nó vẫn phạt em, tại vì quy định là shipper là em không được nhận đơn ở ngoài. Tại vì khi mà qua chốt á, là người ta sẽ hỏi em lộ trình, ví dụ vô phường 10 anh giao hàng đi, thì lực lượng người ta trực chốt người ta sẽ hỏi anh đi đâu. Ví dụ anh nói anh đi vô đường ABCD gì đó anh giao hàng, thì người ta sẽ hỏi anh là anh có đơn hàng không, thì anh phải đưa app, đưa cái điện thoại anh ra là để chứng minh là anh đi giao hàng. Chứ em không thể nào em chở hàng không không mà em đi vô mà em nói là em đi vô giao hàng được hết, em sẽ bị phạt. Nhưng mà giá cao thì giá cao, chứ làm sao mà bằng cái tờ biên bản 2 triệu được. Cái đơn hàng trong cái app của anh nó giống như là một dạng giấy thông hành vậy đó.
Anh Thắng, một tài xế hiếm hoi còn hoạt động cho biết, dù chỉ chạy trong khu vực quận 5 nhưng nhu cầu giao hàng của người dân vẫn rất lớn. Có rất nhiều đơn hàng nhưng mà anh vẫn không làm xuể. Tuy nhiên, nếu chỉ làm đúng thủ tục và quy trình của đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển, thu nhập của anh cũng không hơn những ngày thường là bao.
Giá thì thêm được 50-70%, nhưng mà bù lại thì thay vì em bình thường em đi đường ngắn thì bây giờ em đi đường dài thì em sẽ mất thời gian nhiều hơn, với em tốn xăng hơn thì nó cũng giả được hơn được bao nhiêu á. Nó vẫn tính theo map thôi, chứ nó đâu có tính bằng em đi đường vòng này kia đâu. Trời ơi, thiếu, họ rất cần, tại vì khi mà được mà cho em ship trong quận như vậy thì thật sự là một quận không có bao nhiêu shipper để hoạt động với em. Thứ nhất là dịch xong là một số ship đã nghỉ về quê, rồi sau những đợt chỉ tiêu để ra chạy bắt đầu khắt khe hơn, rồi phải đòi hỏi, phải test này kia thì càng nhiều người ship người ta không chạy nữa, cho nên bây giờ thật sự luôn cái lượng shipper rất là thấp. Anh chạy trong quận mà giết mà bây giờ mà anh quen mặt luôn á, là có thể là một người ship đó là một ngày anh gặp người đó tới 4-5 lần luôn á. Số lượng rất ít, anh gặp khách, khách người ta cũng nói là họ đặt xe rất là lâu, họ kiếm tài xế rất là khó, nhưng mà thật sự là họ rất là cần. Có những người á, giống như là bà con, họ hàng hay là người thân với nhau á em, kiểu giống như người ta muốn chuyển đồ từ nhà người ta, giống như thuốc men hay là thực phẩm đồ từ nhà người ta cho người thân ở gần đó, thì họ đâu phải nhờ chính quyền hay họ nhờ quân đội đâu, họ bắt buộc phải nhờ shipper. Có nhiều đơn thì thật sự là giống như do cái lượng mà ship nó ít quá đó em. Bây giờ thì bên app nó sẽ gán tự động thôi, giống như là kiểu như nó thấy ai đang rảnh thì nó gán đơn cho người đó. Thì có những đơn mà giống như là đi lấy xa quá, anh bắt buộc anh phải hủy, tại vì thật sự anh không lấy đi xa vậy mà anh lấy hàng được.
Đứng trước nhiều yêu cầu và cả những rủi ro như vậy, nhiều shipper chấp nhận phần rủi ro để có thêm thu nhập. Nhưng với đa phần các shipper, họ vẫn chọn cách chờ đợi cho đến khi tình hình ổn định hơn.
Nhiều anh em cũng nghĩ đó, tại vì theo anh trong nhóm đó, với cái số lượng là gần 250 shipper trong quận hiện nay mà trong nhóm hiện có đó, thì tổng quá trình được khoảng chừng 15-20% là anh em ráng chạy, còn những anh em khác thì gặp những cái vấn đề khó khăn ngoài thủ tục giấy tờ, người ta cũng thôi, người ta nghỉ thời gian coi sao. Thì cái đó anh em mà chạy liều thì thứ nhất cái nguy cơ bị phạt rất cao, thứ hai là cái độ rủi ro khi mà đi trên đường, tại vì ngoài những cái chốt chặn ra thì còn cái lực lượng đi tuần tra nữa, thì cái này thì mình không có thoát được, tại vì người ta làm đúng mà, cho nên là cái vấn đề nó cũng thường xuyên xảy ra.
Cũng sợ bệnh lắm chứ, như mình bình thường thì không sao, còn sức khỏe thì bất quá thì qua dịch thì chạy cũng được. Chạy cốt hay cốt em kiếm tiền ăn rồi xong cái em đi về à, đâu có dám chạy nhiều. Chạy gần gần chỗ mình á, với cái chỗ nào mà ít chốt thì mình đi thôi, chứ còn mấy cái cốt mà nó phát đi liên quận rồi đâu có dám đi.
Anh cũng đang chờ bên Grab để có cái thông báo mới cho anh em, dự như là đổi điểm cấp cái băng đeo tay hay là cấp cái giấy đi đường đó, thì anh em nó sẽ dễ chạy hơn.
Cũng tính đi test đang chạy lại đó mà, thì giờ cũng hết tiền rồi, nằm trong phòng ngoài chịu cũng không nổi, thì giờ tính đi test chạy lại mà không biết cái điểm test nằm ở đâu nữa.
Trong chiến lược ai ở đâu ở yên đó, từ ngày 23 tháng 8, shipper tại 7 quận huyện và thành phố Thủ Đức được yêu cầu dừng hoạt động. những vùng còn lại thì shipper chỉ được chạy trong quận. Gần một tuần sau đó, mô hình đi chợ hộ do chính quyền địa phương và lực lượng quân đội đảm trách quá tải. Thành phố cho phép shipper hoạt động trở lại ở vùng đỏ với điều kiện là đã tiêm ít nhất một mũi vaccine, xét nghiệm hàng ngày vào sáng sớm kèm theo các quy định trước đó như là đầy đủ bộ nhận diện, mã QR, giấy thông hành và có tên trong danh sách của Bộ Công Thương. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, ngày 6 tháng 9. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.